Năm. Phần 6. Mà cô nói khi chúng tôi tiếp tục hành trình. Cô ấy vung vẩy những ngón tay trong không khí, trông như đang chơi dương cầm. Đặt hoa trên thềm nhà Karin với lời nhắn xin lỗi.
Cậu đã làm gì cậu ấy vậy?
Lúc cậu ấy kể về Trace cho tớ biết, tớ đã xử bắn sứ giả luôn.
Thế nào cơ?
Tôi hỏi. Tôi tăng tốc qua một đèn giao thông. Có mấy nhóc trong một xe thể thao đi cạnh cũng rồ ga lao theo. Như thể tôi muốn đua trên cái Chrysler này lắm không bằng. Ép nó chạy nhanh là nó rên rỉ ngay. Chợt, cũng chẳng nhớ chính xác tớ đã gọi Karin là gì nữa. Nhưng đại loại một tràng kiểu đồ cuốn cái, mông bự, răng hô, mụn cóc, ngu ngốc, thối tha, eo uột, có quả đầu xấu nhất trung Florida. Và như thế là động chạm đến người ta rồi.
Tóc tai Karin đúng là dị dị thật mà, tôi nói.
Tớ biết chứ, đó là điều duy nhất xác thực trong những gì tớ đã nói về con bé. Khi nói những lời không hay về người khác, không bao giờ nên nói sự thật, vì thực ra không thể hoàn toàn thực sự và thật lòng rút lại những lời ấy, cậu hiểu chứ? Tớ muốn nói là có những điểm sáng, có những dị biệt, và có những thứ đê tiện thật bốc mùi. Xe dừng trước nhà Karin. Margot biến mất ở phía sau xe rồi quay lại với bó hoa tulip. Ở cuốn một bông hoa, trong bó có đính mẫu giấy Margot đã gấp lại, trông như phong thư. Cô ấy đưa cho tôi bó hoa, và tôi xẹt qua lối đi bộ, đặt bó hoa xuống thềm nhà Karin, rồi lại xẹt về xe. Phần 7, mà cô nói ngay khi tôi vào xe. Tặng cá cho ngài Worthington đáng yêu. Tớ nghĩ giờ này hắn chưa về nhà đâu, tôi nói với một chút xíu tiếc rẻ. Ước gì một tuần nữa cảnh sát bắt được hắn trong cảnh chân đất, tâm thần điên loạn, mình trần như nhộng vạ vật ở rãnh nước bên vệ đường. Mà cô rất hào hứng.
Hãy nhắc tớ đừng bao giờ chọc giận Marco Ross Spiegelman.
Tôi làu bầu và Marco cười phá lên. Nói nghiêm túc nhé, cô ấy nói. Chúng ta thả dông bão xuống đầu kẻ thù của chúng ta.
Kẻ thù của cậu,
tôi chỉnh lại. Để rồi xem, cô ấy đáp nhanh rồi mặt chợt sáng bừng lên. Ái chà, tớ sẽ xử lý vụ này. Vấn đề là nhà Jason có hệ thống an ninh siêu đẳng cấp, mà chúng ta không thể để bản thân bị tấn công thêm một cú kinh hoàng nào nữa. Tôi nói. Đi xuôi phố nhà Karin sẽ đến chỗ Jason, cái khu sang chảnh tên là Casa Villa. Tất cả các căn nhà ở Casa Villa đều theo kiến trúc Tây Ban Nha, mái ngói đỏ đặc trưng và tất cả các thứ khác nữa, ngoại trừ không phải do người Tây Ban Nha xây dựng. Người kiến tạo những căn nhà ấy là bố Jason, một trong những tay buôn bán bất động sản giàu có nhất Florida. Nhà vừa to vừa xấu cho những người vừa xấu vừa to. Tôi nói với Marco trong khi tấp xe vào khu Casa Villa. Bó tay luôn, nếu tớ chẳng may đi đến kết cục trở thành người có mỗi một quý tử và nhà có 7 phòng ngủ. Làm ơn hãy cho tớ một ân huệ là bắn quách tớ đi. Chúng tôi đậu lại trước nhà Trace, một ca quái đản về kiến trúc. Nhìn tổng thể tựa tựa một nông trại Tây Ban Nha ngoại cỡ. Trừ 3 cây cột to ụt kiểu Hy Lạp đâm thẳng đến mái nhà. Marco với gói cá thứ 2 ở ghế sau, cắn mở nắp bút bằng răng và loằng ngoằng ngoáy một dòng trông không giống chữ viết hàng ngày của cô ấy lắm.
Tình yêu của em S dành cho Mi đã yên ngủ với cá rồi.
Tớ bảo này, đừng tác động cơ xe, mà cô nói.
Cô ấy đội ngược cái mũ lưỡi trai đội bóng chày mèo hoang Winter Park của Jace lên đầu mình.
Ừ, tôi nói.
Để sẵn sàng phóng đi nhé.
Được rồi mà.
Tôi đáp, cảm thấy mạch lại rộn lên. Hít vào đằng mũi, thở ra đằng miệng. Hít vào đằng mũi, thở ra đằng miệng. Tay cầm gói cá và bình xịt sơn. Margot mở cửa xe. Từ từ đi bộ qua thảm cỏ mênh mông trước nhà Worthington. Rồi nấp sau một cây sồi. Cô ấy vẫy vẫy tôi trong bóng tối. Tôi vẫy lại. Và Margot hít vào một hơi thật sâu. Hai má phồng lên, quay đi và chạy.
Mà cô mới chỉ bằng được một sải chân, thì toàn bộ căn nhà đã sáng trưng lên như cây thông Giáng sinh ở trung tâm thành phố và còi hụ in ỏi. Tôi thoáng nghĩ hay là phó mặc mà cô cho định mệnh. Nhưng tôi tiếp tục hít vào đằng mũi, thở ra đằng miệng khi cô ấy chạy về phía tòa nhà ấy. Mà cô quẳng gói cá vào nhà qua một cửa sổ. Còi báo động chói tai đến mức tôi hầu như không nghe thấy tiếng kính vỡ. Và rồi, vì cô ấy là Marco Roth Spiegelman, cô ấy tranh thủ thời gian lượn một chữ M mỹ miều lên phần cửa sổ không bị hư hại. Rồi Marco chạy hết tốc lực về xe. Tôi đã đặt sẵn một chân lên chân ga, chân kia lên thắng. Chiếc Chrysler lúc đó như đang trong một cuộc đua ngựa thuần chủng dòng Thoroughbred. Marco chạy nhanh đến mức cái nón trên đầu bay lên rơi lại phía sau. Cô ấy nhảy phộc vào xe và chúng tôi lao đi trước khi cô ấy kịp đóng cửa xe. Tôi dừng xe ở đèn giao thông cuối phố. Marco kêu lên.
Gì thế này? Đi thôi, mau mau mau.
Và tôi đáp.
Ồ, được thôi.
Vì tôi quên mất rằng tôi đã ném hết mọi cẩn trọng vào gió và đủ thứ khác nữa, mặc kệ và bất chấp. Tôi vượt qua ba đèn đỏ nữa trong khu Casa Villa và chúng tôi đã chạy được một dặm trên đại lộ Pennsylvania khi một xe cảnh sát rú còi và bật đèn hiệu chạy qua.
Mang vừa rồi gớm thiệt, Marco nói.
Như tớ mà tớ cũng thấy gớm. Còn nói theo kiểu của Quy, mạch máu tớ cũng đập nhanh hơn chút chút.
Chúa ơi, tôi nói, kỳ thực cậu không thể nhét nó vào xe hắn ta sao? Hay chỉ ít để lại trên thềm nhà thôi?
Chúng ta thả giông bão mà Quy, không phải mưa rào rải rác đâu nhé.
Hãy nói với tớ là phần 8 sẽ ít hải hùng hơn đi.
Đừng lo, phần 8 là trò trẻ nít thôi. Chúng ta trở lại khu Jefferson Park, nhà Lacey. Cậu biết nhà con bé đúng không?
Tôi biết, nhưng chỉ có Chúa mới biết tại sao Lacey Pemberton chẳng bao giờ thèm mời tôi đến nhà. Nhà Lacey ở phía bên kia công viên Jefferson, cách nhà tôi một dặm, một căn hộ xinh xắn ở tầng trên hiệu văn phòng phẩm, chính là ở khu chung cư ngày xưa người đàn ông bị chết đã từng ở. Tôi đã từng vào trong vì bạn bố mẹ tôi ở tầng 3. Trước khi vào được tòa chung cư, còn phải qua hai lần cửa khóa. Tôi trộm nghĩ, kể cả Marco Roth Spiegelman cũng khó lòng đột nhập vào nổi.
Thế là Lacey đã ngoan hay hư vậy? Tôi hỏi.
Lacey cực kỳ là hư, mà cô đáp.
Cô ấy đang mãi tìm xem có ô cửa sổ nào không, quay đi không nhìn tôi.
Nên tôi nghe câu được câu chăng.
Mà chúng tớ là cạ cứng với nhau từ hồi mẫu giáo đó.
Rồi sao?
Thế mà nàng ấy chẳng nói gì về Jace cho tớ biết.
Nhưng không chỉ có thế thôi đâu. Khi tổng kết lại, tớ thấy nàng ta là đồ bạn tôi. Chẳng hạn, cậu có cho là tớ béo không?
Trời ơi, không hề. Tôi đáp. Cậu...
Tôi ngăn mình thốt lên. Cậu không lẳng khẳng. Nhưng đó là toàn bộ vấn đề về cậu. Vấn đề ở cậu là trông cậu không giống một tên con trai.
Cậu đừng có mà giảm cân đấy nhé.
Marco bật cười, vẫy tay về phía tôi và nói.
Cậu chỉ khoái cái mông bự của tớ thôi chứ gì.
Tôi không nhìn đường, mà ngoái lại một giây và liếc cô ấy. Thật ra tôi không nên làm vậy, vì Marco có thể đọc được nét mặt tôi. Và cái mặt này đang nói.
Ồ, một là tớ sẽ không nói chính xác rằng nó bự, mà hai là nó thật sự ngoạn mục.
Nhưng mà còn hơn thế, không thể chia tách con người Marco và thể xác Marco, không thể chỉ nhìn cái này mà không nhìn cái kia. Khi nhìn vào mắt Marco, ở đó có màu xanh dương và cả màu Marco nữa. Rốt cục, không thể nói rằng Marco Roth Spiegelman béo hay gầy, giống như không thể nói rằng tháp Eiffel cô đơn hay không cô đơn. Vẻ đẹp của Marco là sự hoàn hảo, nằm trong một dạng vỏ chứa kín, không chút rạn nứt và không thể rạn nứt được.
Thế mà cô nàng ấy lúc nào cũng lóe xóe những chuyện như vậy.
Marco nói tiếp. Tớ sẽ cho bồ mượn quần, nhưng chắc bồ chẳng mặc vừa đâu. Rồi là, bồ mạnh mẽ quá ta. Tớ khoái cách bồ làm tụi con trai điêu đứng vì cá tính của bồ đấy.
Lúc nào cũng nhạo tớ. Hình như cô nàng không bao giờ nói gì mà lại không cố ý chìm tớ xuống.
Dìm. Cảm ơn ngài sành ngữ pháp đến phát phiền.
Sành ngữ pháp, tôi nói. Giời ạ, tớ sẽ giết cậu cho coi.
Nhưng Marco bật cười khi nói vậy. Tôi lái xe men theo công viên Jefferson để tránh đi qua nhà tôi và Marco, phòng trường hợp bố mẹ hai đứa thức giấc và phát hiện ra chúng tôi trốn nhà. Chúng tôi đi men hồ. Hồ Jefferson, quẹo ở Jefferson Court, vào phố mua sắm trung tâm của cả khu Jefferson Park, lúc này vắng vẻ và yên tĩnh một cách đầy ma mị. Chúng tôi thấy chiếc SUV màu đen của Lacey đậu trước một hiệu sushi. Tôi đậu xe cách đó một tòa nhà, nơi đầu tiên có thể đậu được mà không có đèn đường chiếu sáng.
Cậu làm ơn đưa tớ con cá cuối cùng được không?
Marco hỏi. Tôi mừng rơn thoát được con cá đó vì nó bắt đầu bốc mùi. Và Marco viết lên giấy bọc theo kiểu của cô ấy.
Tình bạn của My với em S đã ngủ với lũ cá rồi.
Chúng tôi tránh những chùm sáng từ đèn đường, bước đi tự nhiên hết mức có thể. Dù một người, là Marco, đang cầm một con cá to gói trong giấy bọc, và người kia, là tôi, đang lăm lăm bình xịt sơn trong tay. Một con chó nhăn nhẵn sủa, hai đứa tôi đều bất động, nhưng rồi lại yên tĩnh. Và chúng tôi đã đến được chỗ xe của Lacey.
Chà, thế này sẽ khó hơn đây.
Marco nói khi thấy xe được khóa. Cô ấy tìm trong túi và lấy ra một đoạn dây kim loại từng là cái mắc áo. Chưa đầy một phút, Marco đã mở được cửa xe. Tôi chỉ biết ngây ra thán phục. Mở được cửa bên ghế lái xe, Marco nhoài người mở cánh cửa bên kia cho tôi.
Này, giúp tớ dựng ghế ngồi lên.
Cô ấy thì thầm. Chúng tôi cùng dựng ghế sau lên. Marco nhét con cá xuống dưới rồi đếm đến ba. Và chỉ bằng một động tác, chúng tôi thả tấm ghế xuống, đè lên con cá. Tôi nghe thấy âm thanh gớm ghiếc
khi lòng phèo nội tạng cá bị dẹp lép. Tôi cho phép mình tưởng tượng chiếc SUV của Lacey sẽ đượm mùi thế nào sau một ngày như rang như quay trong ánh mặt trời. Và phải thừa nhận rằng một cảm giác thư thái mãn nguyện đã trào dâng trong tôi. Rồi Marco nói, in một chữ M lên nóc xe cho tớ. Chẳng nghĩ hết một giây, tôi đã gật đầu tắp lự, trèo lên thanh hãm xung ở phía sau, rướng về phía trước và nhanh ngọn phun một chữ M khổng lồ lên nóc xe. Nhìn chung, tôi chống lại mọi hình thức phá hoại. Nhưng nhìn chung, tôi cũng chống lại Lacey Pemberton. Và rốt cục, đó chính là lời tuyên án sâu xa và sâu sắc hơn. Tôi nhảy khỏi chiếc xe, chạy vội trong bóng tối, bắt đầu thở dốc và gấp gáp hơn, về phía chiếc minivan ở cách đó một khối nhà. Khi đặt tay lên tay lái, tôi nhận ra ngón trỏ của mình có màu xanh da trời. Tôi giơ lên cho Marco xem. Cô ấy cười, cũng giơ ngón tay xanh của mình ra, và những ngón tay chạm nhau. Ngón tay xanh của Marco mềm mại chạm vào tôi. Mạch máu trong người tôi không tài nào chậm lại nổi. Mãi một lúc lâu sau, Marco mới nói. Phần 9, trung tâm thành phố. Lúc ấy là 2 giờ 49 phút sáng. Chưa bao giờ, trong cả cuộc đời mình, tôi thấy rã rời đến vậy.
6.
Khách du lịch không bao giờ đến trung tâm Orlando vì ở đó chẳng có gì ngoài vài tòa cao ốc của các ngân hàng và hãng bảo hiểm. Khu trung tâm hoàn toàn vắng vẻ về đêm và cuối tuần, trừ mấy hộp đêm lẻ tẻ. Phần nửa trong số khách là những người thảm hại hoặc giặt dẹo một cách thảm hại. Trong khi tôi lái xe, Marco chỉ đường cho tôi đi qua mê cung những con phố một chiều. Chúng tôi thấy lác đác có người ngủ trên vỉa hè hoặc vạ vật trên ghế băng, nhưng không có ai cử động cả. Marco hạ cửa kính xe xuống. Không khí căng tràn từ bên ngoài phả lên mặt tôi, ấm áp hơn tiết trời đêm thông thường. Tôi liếc sang thấy mấy lọn tóc lòa xòa bay ngang mặt cô ấy. Dù Marco ở ngay đây, tôi vẫn cảm thấy hoàn toàn cô đơn giữa những cao ốc đồ sộ trống trải này. Như thể tôi là kẻ sống sót sau ngày tận thế và thế giới đã được ủy thác cho tôi. Toàn bộ thế gian vô tận và ẩn giấu đầy bất ngờ này, tất cả là của tôi, để tôi mặc sức khám phá.
Cậu dẫn tớ đi vòng vòng thế này thôi sao?
Tôi hỏi.
Không.
Mà cô đáp. Tớ đang chỉ đường đến tòa nhà Sun Trust ở ngay cạnh cây măng tây.
Ồ,
tôi thốt lên. Vì lần đầu tiên trong đêm nay tôi biết chút thông tin hữu ích. Chỗ đó ở hướng nam. Tôi lái xe qua vài khối nhà rồi quẹo. Mà cô vui vẻ chỉ. Đúng, kia rồi, trước mặt chúng tôi là cây măng tây. Cây măng tây thực ra không phải là đọt măng tây mọc từ dưới đất lên, cũng không dính dáng gì đến bộ phận nào của măng tây. Đó chỉ là khối điêu khắc tương đồng một cách kỳ dị với hình thù một cây măng tây cao cỡ chục mét. Cơ mà tôi cũng thấy nhiều người bảo rằng nó giống. Một cây đậu leo bằng thủy tinh xanh. 2. Mô phỏng trừu tượng về một cái cây. 3. Tượng đài Washington phiên bản xanh hơn, có vẻ ve chai và xấu xí hơn. 4. Tượng sinh thực khí khổng lồ màu xanh lục của người khổng lồ xanh vui vẻ. Ở mọi góc độ, khối điêu khắc chẳng có gì tựa tựa tháp ánh sáng, tên thật của nó cả. Tôi dừng trước một cột đồng hồ ở bãi đậu xe và nhìn sang Marco, thấy cô ấy đang đăm đăm nhìn ra vô định, ánh mắt trống rỗng, không nhìn cây măng tây mà đưa mắt đi xa hơn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Không phải chuyện bạn trai tớ là đồ bốc mùi, mà là chuyện gì đó thật sự không ổn. Lẽ ra tôi nên nói gì đó. Hẳn là vậy. Tôi nên nói chuyện này chuyện kia, chuyện đây chuyện đó. Nhưng tôi đã chỉ nói rằng,
cho tớ hỏi này, sao lại đưa tớ đến cây măng tây thế?
Cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi. Mà cô đẹp đến mức, thậm chí những nụ cười giả dối của cô ấy cũng thành đáng tin.
Chúng ta sẽ kiểm tra tiến độ công việc, và nơi lý tưởng để làm việc đó là từ nóc tòa nhà St. Just.
Tôi trợn tròn mắt.
Không, không đâu, không đời nào. Cậu đã bảo không có đột nhập lén lút và tự tiện ra vào rồi cơ mà.
Đây không phải là đột nhập lén lút, chỉ việc đi vào thôi vì có một cửa không khóa.
Mà cô, như vậy nực cười quá, tất.
Tớ điểm lại cho cậu hay, đêm nay mình đã nhúng tay vào cả mớ đột nhập lén lút và tự tiện ra vào rồi đó. Xông vào nhà Becca, lẻn vào nhà Chase. Bây giờ chúng ta sẽ đàng hoàng vào đây. Nhưng không thể vừa đột nhập lén lút vừa tùy tiện ra vào được. Về lý thuyết, cảnh sát có thể bắt chúng ta vì tội đột nhập lén lút hoặc tùy tiện ra vào. Nhưng họ không thể bắt chúng ta vì tội đột nhập lén lút và tự tiện ra vào. Tức là tớ vẫn giữ lời hứa mà.
Tòa St. Just chắc phải có nhân viên an ninh bảo vệ gì đó chứ, tôi nói.
Có,
cô ấy đáp, tháo đai an toàn.
Tất nhiên họ có bảo vệ, anh ấy tên là Gus.
Chúng tôi đi vào qua cổng chính. Ngồi sau một bàn rộng hình bán nguyệt là một anh tre trẻ, cầm râu dê lún phún, mặc đồng phục công ty an ninh Regent.
Gì thế, Marco?
Anh ta hỏi.
Chào anh Gus,
cô ấy đáp.
Nhóc nào đấy?
Chúng tôi bằng tuổi nhau đó. Tôi muốn gào lên, nhưng đã để Marco lên tiếng thay. Bạn học của em, tên là Quy ạ. Quy ơi, đây là anh Gus.
Có chuyện gì thế Quy?
Gus hỏi.
Ồ, chúng tôi vừa rải cá chết trong thành phố, đập vỡ mấy cái cửa sổ, chụp ảnh dài lõa thể. Bây giờ sẽ bày trò vui ở hành lang một tòa nhà chọc trời vào lúc 3 giờ 15 phút sáng, đại loại thế.
Không đáng kể, tôi đáp.
Đêm thang máy không lên đâu,
Gus nói.
Phải tắt đi lúc 3 giờ.
Hai đứa cứ tự nhiên đi cầu thang bộ.
Hay đấy, gặp sau nhé Gus.
Ừ, Marco.
Thế quái nào mà cậu lại quen nhân viên bảo vệ tòa nhà St. Just vậy? Tôi hỏi khi cả hai đã yên ổn leo thang bộ.
Hồi chúng ta vào phổ thông thì anh ấy học năm cuối.
Marco đáp,
phải nhanh lên mới được, thời gian hao mòn lãng phí.
Cô ấy bắt đầu bước hai bậc một, lao người lên. Một tay bám tay vịn cầu thang, tôi cố sức theo mà không kịp.
Marco không chơi môn thể thao nào, nhưng thích chạy bộ.
Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cô ấy vừa chạy một mình, vừa nghe nhạc trong công viên Jefferson. Cơ mà tôi lại không thích chạy. Hoặc vì thế mà không tham gia bất cứ loại vận động lao lực nào. Giờ tôi cố gắng giữ tốc độ ổn định, quệt mồ hôi túa ra trán và phớt lờ cơn đau thốn trong bắp chân. Khi tôi lên đến tầng 25, Marco đã đứng ở chiếu nghỉ đợi tôi.
Xem này!
Cô ấy nói, mở cánh cửa cạnh cầu thang và chúng tôi đi vào một căn phòng thênh thang với cái bàn gỗ sồi dài bằng hai chiếc ô tô và mảng tường với những ô cửa sổ trổ từ sàn lên đến trần.
Phòng hội thảo,
Marco nói.
Trong cả tòa nhà, đây là nơi có tầm nhìn đẹp nhất.
Tôi theo sau khi cô ấy đi dọc dãy cửa sổ.
Đây rồi, chỗ đó.
Cô ấy vừa nói vừa chỉ. Là công viên Jefferson, thấy nhà tụi mình không? Đèn vẫn tắt, vậy là tốt.
Cô ấy tiến thêm vài ô cửa.
Nhà Trace này, tắt đèn, không còn xe cảnh sát nữa. Tuyệt, dù như vậy có thể là hắn đã mò về nhà, hơi bị chán.
Nhà Becca ở xa quá nên không thấy được, dù nhìn từ tận đây.
Marco yên lặng chốc lát, rồi đi về phía cửa kính và áp trán lên đó.
Tôi lần chần ở phía sau. Nhưng cô ấy giật giật áo phông của tôi và kéo tôi về phía trước. Tôi không muốn dồn sức nặng của cả hai lên một ô kính duy nhất. Nhưng Marco cứ kéo tôi lại. Tôi cảm thấy nắm tay cô ấy ngay bên cạnh mình. Thế là rốt cục, tôi dựa đầu vào kính, rón rén hết mức có thể, và nhìn ra ngoài. Từ trên cao, Orlando sáng rực rỡ. Phía bên dưới, tôi có thể thấy bảng hiệu cấm đi bộ, nhấp nháy chỗ vòng xuyến giao thông. Đèn đường lô xô một mạng lưới hoàn hảo, lan ra đến mép khu trung tâm, nơi khởi đầu những phố ngõ ngoằn ngoèo vùng ngoại ô vô tận của Orlando.
Đẹp thật, tôi nói.
Marco khụt khịt.
Thật ư? Cậu thật sự nghĩ vậy ư?
Có lẽ cũng không đẹp mấy.
Tôi đáp, dù quả thực tôi có thấy đẹp.
Khi tôi nhìn Orlando từ máy bay, trông thành phố như khối lắp ráp đồ chơi Lego được thả xuống một đại dương xanh lục. Còn đây, vào ban đêm, thành phố là một địa danh có thực. Nhưng lần đầu tiên là nơi tôi có thể nhìn thấy được. Khi đi quanh phòng hội thảo, rồi sang những văn phòng khác ở cùng tầng, tôi có thể thấy được tất cả, một tổng thể. Trường học. Kia là công viên Jefferson. Xa xa là Disney World. Công viên nước Wet and Wild. Kia là cửa hàng 7-Eleven, nơi Marco đã sơn móng tay trong khi tôi chật vật điều hòa nhịp thở. Tất cả ở đây, toàn bộ thế giới của tôi, và tôi thấy được trọn vẹn, chỉ việc thong dong đi lại trong một tòa nhà.
Ấn tượng thật, tôi nói lớn. Ý tớ là nhìn từ xa ấy mà. Chẳng thấy khiếm khuyết nào, cậu hiểu ý tớ chứ? Cậu không thể thấy được những hoen rỉ tàn tạ, cỏ dại tùm hay sơn bong tróc lỡ. Cậu nhìn thấy thành phố đúng như ai đó đã từng tưởng tượng ra nó vậy.
Gần lại thì cái gì cũng xấu đi mà, Marco nói.
Trừ cậu.
Tôi đáp mà chẳng kịp nghĩ ra điều gì hay ho hơn.
Marco vẫn áp trán trên cửa kính. Cô ấy quay lại và mỉm cười với tôi.
Bắt bài nhé, cậu đáng yêu khi cậu tự tin, và bớt đáng yêu đi khi thiếu tự tin.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, cô ấy đã lại hướng tầm mắt ra ngoài và bắt đầu nói.
Phần không đẹp là thế này. Từ đây, cậu không thấy được những hoen rỉ tróc lỡ. Nhưng cậu có thể nói lên được nơi này đích thực là gì? Cậu thấy tất cả chỉ là đồ hàng mã. Thậm chí còn chẳng đủ chắc chắn để nói rằng nó được làm từ nhựa hay chất dẻo. Đây là một thành phố giấy. Cậu nhìn mà xem, Quy. Hãy nhìn tất cả những phố cụt ấy, những con phố quẹo vòng vào chính mình. Tất cả những ngôi nhà được xây lên để rồi sẽ bị kéo sập. Tất cả những con người giấy sống trong những ngôi nhà giấy đó, đốt tương lai để sưởi ấm. Tất cả những đứa trẻ giấy đó, uống thứ bia một gã lang thang vô công rồi nghề nào đó đã mua cho chúng trong một cửa hàng tiện lợi giấy. Ai cũng như phát điên trong cơn cuồng sở hữu tài sản. Tất cả những tài sản mỏng manh như giấy và dễ rách như giấy. Và tất cả những con người đó cũng như giấy vậy. Tớ đã sống ở đây 18 năm, và tớ chưa từng một lần trong đời gặp được ai đó quan tâm đến những điều thực sự có ý nghĩa. Tớ sẽ cố gắng không nghĩ rằng cậu đang nói đến cá nhân cụ thể nào, tôi nói.
Chúng tôi cùng nhìn khoảng không hút mắt màu mực, những phố cụt và những lô đất làm nhà. Nhưng bờ vai cô ấy tì vào cánh tay tôi, mu bàn tay chúng tôi chạm nhau. Và dù tôi không nhìn Marco, nhưng áp mặt vào cửa kính cũng khiến tôi cảm thấy gần như đang áp mặt vào cô ấy. Xin lỗi nhé, Marco nói. Có thể mọi thứ đối với tớ đã rất khác nếu bấy lâu nay tớ chơi với cậu, chứ không... chỉ là... Trời ạ, tớ chỉ thấy ghét bản thân quá, vì vẫn còn bận tâm đến những người bạn trong ngoặc kép của tớ. Nói thật với cậu, không phải là tớ ôi quá đau khổ vì Jason, hay Becca, hoặc thậm chí cả Lacey, dù tớ thật sự thích cậu ấy. Nhưng đó là sợi dây nối cuối cùng, một dây nối yếu ớt, hẳn là thế rồi. Nhưng đó là sợi dây tớ để lại, và cô gái giấy nào cũng cần ít nhất một dây nối, phải không? Và đây là những gì tôi đã nói. Mai cứ tự nhiên ngồi ăn trưa cùng bọn tớ đi. Tốt với tớ thế. Cô ấy đáp, tiếng nói nhỏ dần. Mà cô quay lại và khẽ gật đầu. Tôi mỉm cười. Cô ấy mỉm cười. Tôi tin nụ cười ấy. Chúng tôi ra cầu thang rồi theo các bậc thang chạy xuống. Hết mỗi tầng, tôi nhảy cách bậc cuối và đá gót chân để làm ma cô cười. Và cô ấy đã bật cười. Tôi nghĩ mình đang làm cô ấy vui lên. Tôi nghĩ cô ấy dễ vui vẻ phấn khích. Tôi nghĩ nếu tôi tự tin được, biết đâu điều gì đó có thể xảy ra giữa hai đứa. Tôi đã nhầm.